Rời lớp học, bước xuống cuộc đời, dù trong nghịch cảnh nào đó, các anh vẫn còn giữ được đôi chút hiền lương. Một đôi chút thôi là đủ tạo nổi một biên giới ngăn cản giữa cái thiện bước sang cái ác. Trần Tâm Thành định nói thêm, nhưng ông hiệu trưởng, ông tỉnh trưởng, ông phó nội an và ông trưởng ty cảnh sát đã đến cửa lớp học. Ông hiệu trưởng bước vào lớp trước. Ông nói, ông Tĩnh muốn vào thăm lớp học. Tôi đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, và tôi khó chịu nhìn ông hiệu trưởng. Lớp học yên lặng. Tôi bước ra cửa lớp, mời quan khách vô. Học trò đứng dậy chào phái đoàn. Nghi lễ thông thường qua nhanh. Tôi chú ý những khuôn mặt của ngự chứng. Chúng nó hốt hoảng. Ông Tĩnh vào đề ngay. Đêm qua, giáo sư bị một bọn học sinh mất dạy hành hung. Tôi vội tiếp lời ông. Thưa đại tá, bọn hành hung tôi không phải là học sinh của tôi. Ông ngó tôi và nói với học trò. Các em đã thấy rõ vết thương trên khuôn mặt khá kính của thầy các em. Các em muốn tôi phải nhận hình phạt nào cho bọn phản thầy đó? Ông tỉnh trưởng nhìn ông phó nội an. Tôi á đã lưu ý ông. Ông phó nội an tái mặt đứng im. Ông tỉnh hỏi, em nào biết hay là nghi ngờ đứa nào chủ mưu hành hung thầy các em? Trần Tâm Thành giơ tay và nó được phép đứng dậy. Tôi ngầm ngăn cản nó. Nếu anh không biết đích xác, không chứng kiến vụ người ta hành hung thầy, thì đừng có nghi ngờ các bạn của anh. Thầy là người trong cuộc, chứ không phải là anh. Trần Tâm Thành nói, dạ thưa đại tá, thầy con bị bọn say rượu nó đánh lầm. Ông tỉnh trưởng nhíu mày. Tôi đành tin giáo sư và các em vậy. Nhưng bất cứ lúc nào các em muốn loại trừ những thằng học sinh khốn nạn ra khỏi nhà trường, các em cứ tới văn phòng tôi. Tôi sẽ bắt nhốt bọn vô giáo dục đó, dù chúng nó là con cháu tôi. Các em không lo bị trả thù. Rác rưởi cần phải được quét sạch khỏi học đường, quét khỏi tỉnh này. Du đảng, trộm cướp thì bỏ tù, chứ học sinh mà đánh thầy giáo thì đóng chuồng nhốt chung chúng nó với thú vật. Quay sang ông trưởng ty cảnh sát, ông tỉnh trưởng ra lệnh. Ông điều tra gấp vụ này cho tôi. Ông nói với tôi, xin lỗi giáo sư, chúng tôi đã làm rộng lớp học. Tôi nói, xin cảm ơn đại tá đã dạy học trò của tôi một bài học thấm thía. Ông tỉnh trưởng nhìn tôi, chan chứa cảm tình. Giáo dục là công việc của mọi người, thưa giáo sư. Ông bắt tay từ giã tôi. Tiễn phái đoàn ra khỏi cửa lớp. Tôi đã ngỡ ngàng thấy hai nhân viên công lực đem sẵn còng máng ở dây lưng. Những chiếc còng sắt đó sẽ còng tay bọn thằng Phong dính vào tay đồng bọn của nó. Ông tỉnh trưởng là người cương quyết, là người thi hành pháp luật. Chắc hẳn ông sẽ dẫn bọn thằng Phong đến các trường học trong tỉnh, sẽ bắt chúng nó quỳ ở giữa các sân trường. Tưởng tượng hình phạt mà ông dành cho bọn thằng Phong, tôi bỗng rụt rời. Hình phạt không có tâm hồn, những kết án cũng không có tâm hồn, nên không thể hiểu sau mỗi hình phạt, kẻ chịu hình phạt sẽ ra sao. Tôi thì tôi biết rõ số phận của bọn thằng Phong sẽ khốn nạn kể từ lúc nhân viên công lực còng tay chúng nó lôi ra khỏi lớp học. Bây giờ không ai thương xót chúng nó nữa. Bây giờ có thương xót cũng đã muộn màng. Những kẻ chết đuối không hy vọng, tấm mãn trôi tình cờ trên dòng nước, dù là mãn một rửa. Bọn thằng Phong sẽ trở thành bọn người nguy hiểm cùng cực cho xã hội nếu cổ tay chúng bị đeo còng ngay ở lớp học. Trường học không có cưu mang chúng, thầy giáo không xót thương chúng, bạn bè không khoan dung với chúng, thì cuộc đời dễ gì tha thứ cho chúng. Nếu bọn thằng Phong đã hiểu tương lai của chúng đang đùa giỡn với cọng sắt. Tôi trở vào lớp. Câu nói trước tiên là câu cảm ơn Trần Tâm Thành. Cả lớp thắc mắc, tôi giải thích. Ông đại tá ra lệnh cho nhân viên công lực mang còng tới. Chỉ cần anh Thành tố cáo bất cứ tên nào là nhân viên công lực sẽ còng tay, lôi ra khỏi lớp. Trừ khi người ta ở ngoài đời thì còn có lý do đi biện bạch cho những lần bị còng tay. Có kẻ bị phỉ nhổ, có kẻ được thương xót. Nhưng mà ở lớp học, bị còng tay lôi ra là bị đẩy xuống vực thẳm. Tôi nhìn ngựa chứng. Các anh có nghĩ như thế không? Anh Phong, anh Luyện, anh Thiện, anh Du. Ngựa chứng đầu đàn, lý nhí đáp. Thưa giáo sư, có ạ. Tôi nói, tôi chỉ là một nhà giáo, có xuất xứ nghèo và đã quen chịu đựng. Tôi sẽ chịu đựng nỗi đau thể xác cho học trò của tôi khỏi bị đau đớn tinh thần. Tôi không bao giờ là thần tượng. Họ lầm. Thần tượng ở đâu thì tôi không biết. Chứ thần tượng ở xứ này thì được nặng lên, rồi lại nhào xuống, rồi lại bị chính những cái kẻ nặng lên đó đập vỡ một cách phũ phàng. Nhà giáo chỉ muốn cho học trò của mình nên người và không có mong mỏi học trò của mình đền ơn. Các anh không nên. Người có lỗi là tại thầy. Đó là vấn đề của lương tâm các anh. Một mai khi các anh có kẻ làm thầy giáo. Tôi vốn không thích học trò của mình mang tiếng chỉ điểm viên. Khi chúng ta còn có thể duy trì được tình nghĩa và còn có hoàn cảnh sống cao thượng, chúng ta hãy duy trì và đừng sợ thua thiệt. Nhà trường không có dạy chúng ta tính toán thủ đoạn. Nhà trường cũng không có dạy nghề chỉ điểm, tố cáo, phản bội. Ngựa chứng cúi gầm mặt. Quả thật, chúng nó đã cô đơn. Tôi cho học trò nghỉ học sớm. Khi tôi xuống văn phòng ông hiệu trưởng định trách móc ông vài câu, tôi đã thấy ông phó Nội An và ba người khách đã ngồi đó. Ông Tụy Phái Già, bác Năm thân mến, đang bận bịu châm nước. Ông hiệu trưởng giới thiệu tôi với ba người khác. Tôi biết họ là phụ huynh của các cậu học trò Luyện, Du, Thiện. Câu chuyện bắt đầu. Ông phó Nội An cảm ơn tôi đã cứu bọn thằng Phong. Những người khác nói mang ơn tôi suốt đời và họ thú nhận là thiếu bổn phận đối với con em họ. Ông phó hứa sẽ răn dạy thằng Phong. Tôi cho họ biết đừng có suy nghĩ gì cả. Thầy giáo không được phép hất hủi xua đuổi học trò. Tôi chỉ làm nhiệm vụ giáo dục. Họ vẫn sợ tôi thay đổi thái độ hoặc học trò của tôi ghét bỏ con em họ sẽ tố cáo. Tôi cam kết không xảy ra chuyện tàn bạo đó, miễn là con em họ tiếp tục đến trường. Họ ngỏ ý chịu phí tổn đại thọ để tôi nằm bệnh viện. Tôi từ chối. Họ ra về mời mọc tôi đến nhà họ chơi. Tôi nhận lời. Sau đó tôi về phòng nằm nghỉ. Những vết đau bây giờ mới thấm thía. Ông già Năm đẩy cửa bước vào. Ông ái ngại hỏi tôi, thầy cần gì tôi không? Tôi đáp, À không, cảm ơn bác. Tại sao thầy còn bênh vực cái bọn khốn nạn đó? Thì bác bảo là tôi không giống ai mà. Ông già năm chết miệng. Thầy không giống ai, thiệt tình. Mà tôi nghĩ thầy nên đi dưỡng bệnh. Tôi ngồi nhóm dậy, tôi còn khỏe mà. Ông già năm có vẻ hân hoan. Thấy lão phó mặt dài thường thượt ngồi chờ thầy ở văn phòng ông hiệu trưởng để xin lỗi. Tôi khoái quá. Tôi nói, tội nghiệp ông ta. Ông già năm đưa tay lên gãi gáy. À, thầy định à? Tôi cười. Chị đã bắt năm. Thầy đừng có giận tôi nha. Tôi nể nàng hết sức nên mới làm phiền thầy. Chuyện gì đó? Cô Liên sao? Thầy đừng giận tôi nha. Tôi thấy cô Liên khóc, tôi mới động lòng nhận lời. Tôi biết thầy sẽ la tôi. Cô Liên nhờ tôi trao tận tay thầy một bức thư. Một bức thư? Dạ. Bác đem trả lại cho cô ấy đi. Bảo cô ấy muốn gì thì nói ở lớp học. Ông già năm chớp mắt, tay thọc vào túi áo bà ba. À, tội nghiệp cổ thầy định. Tôi hất đầu. Vậy bác đưa đây, đừng có nói cho ai biết, kể cả con gái bác nha. Bác Năm trao bức thư cho tôi và bước vội ra ngoài. Tôi xé phong bì thư, lôi ra những tờ giấy blue màu xanh thơm ngát mùi nước hoa Revador. Bức thư tỏ tình viết từ nhiều ngày tháng, mỗi tuần một đoạn. Liền nói yêu tôi và đã đau khổ vì tình yêu câm nín. Nàng chứng minh nỗi đau khổ bằng những giọt nước mắt rơi xuống thư, làm nhòa những chữ viết bằng bút mực. Tôi đọc xong, gấp bức thư cất tận đáy vali của tôi. Bây giờ tôi mới thật sự bối rối. Người ta có thể chế ngự được hận thù, chứ người ta không thể ngăn cản được tình yêu của một người cho một người. Tôi có thể chiến thắng ngựa chứng, nhưng sẽ chiến bại của học trò Phạm Kim Liên. Chỉ còn một cách giả từ tỉnh lỵ này. Rồi tôi cũng phải lấy vợ, xong không thể lấy cô học trò đang học mình ở một nơi mình đang dạy học. Tôi chỉ là một người có một trái tim biết rung động. Tôi không giả dối, tôi không phủ nhận là tôi yêu Kim Liên. Tôi yêu nàng lắm chứ. Nhưng khốn nổi, không gian và thời gian không cho phép tôi tỏ tình với Liên. Tôi có nhiều ràng buộc. Và nhà giáo rất nhiều điều tự đặt ra cho mình để bắt mình phải tuân theo. Tôi có cảm tưởng mình sắp thua cuộc. Ngựa chứng ngồi ngoan ngoãn dưới bàn học. Ngồi ngoan vì bị ngồi ngoan, chứ không phải ngồi ngoan vì muốn ngồi ngoan. Điều đó chứng tỏ rằng ngựa chứng vẫn còn thiên lương, và giáo dục gia đình vẫn cần thiết cho sự dẫn dắt tuổi trẻ. Khi tuổi trẻ chưa phủ nhận cái quyền uy của gia đình, thì chưa có điều gì đáng lo ngại. Ngự chứng lầm lì hơn cả bao giờ. Chúng tách riêng sự có mặt của chúng với bạn bè của chúng. Ở lớp học, ở sân trường, tôi biết ngự chứng chưa hiểu nổi cái tình của tôi đối với chúng nó. Tôi chưa chinh phục được ngự chứng. Chúng vẫn tưởng tôi sợ hãi, khiếp nhược. Để chứng minh hùng hồn rằng thầy giáo cũng có sức mạnh của thầy giáo, một số đồng nghiệp của tôi đã thị uy ngay tại lớp học những buổi học đầu niên khóa. Các anh đừng có lơ mơ. Hồi học trường sư phạm, tôi nổi tiếng giao búa. Anh nào thích đánh nhau, cứ việc ra sân. Chúng ta cởi quần áo, phân tài cao thấp. Quyền lực không có giải quyết được việc chi cả. Quyền lực để chế ngự, chứ không phải để chinh phục. Mà giáo dục là để chinh phục tâm hồn. Bọn thằng Phong ngồi ngoan dưới bàn học, nghĩ về tôi ngồi trên bục gỗ, không giống như những Trần Tâm Thành, Nguyễn Văn Lành. Chúng chỉ mới ngừng khiêu khích, nhục mạ tôi và đã gọi tôi bằng giáo sư một cách miễn cưỡng. Anh hiểu bài giảng hôm nay chứ anh Phong? Từ giáo sư, tôi hiểu. Có thắc mắc gì không anh Thiện? Từ giáo sư không? Muốn tôi kể chuyện tướng cướp Rory Conhorn trở thành tài tử màng bạc của Mỹ hay không anh Luyện? Không ạ. Anh có cần giảng lại những bài mà trong những ngày anh vắng mặt không anh Dư? Tôi đã đọc sách ở nhà rồi thưa giáo sư. Ngự chứng không nói nếu tôi không gợi chuyện. Lối trả lời của chúng lạnh lùng và chứa đựng hàn học. Nhưng lớp học đã yên lặng, mọi người được làm việc điều hòa. Ngự chứng đã có chỗ nằm ấm cúng để thức khuya. Chúng sẽ biết đêm dài. Bây giờ tôi chỉ cần chờ đợi một đêm thức khuya của chúng nó. Tôi tiếp tục dạy thêm học trò của tôi và các trường tư trong tỉnh những ngày chủ nhật hay ngày lễ. Từ chối những lời mời mọc nồng hậu của vài trường tư thục. Mỗi buổi tối tôi kèm cặp một số học trò vì hoàn cảnh phải thôi học. Tôi thương họ, là họ thương tôi, thương xót những năm tháng nghèo khổ ngày xưa. Giáo dục vốn không có vụ lợi cho cá nhân mình. Thầy giáo chẳng khác gì người truyền giáo, chẳng khác gì ông già nhặt hạt mận chôn bên vệ đường. Ông già không sống lâu để hưởng bóng mát cây mận. Những người trẻ sẽ hưởng bóng mát, sẽ được bức trái mận chín mà giải khát giữa đường nắng khát cháy khô. Và có ai tìm hiểu tại sao cây mận lại mọc tươi tốt, đơm hoa kết trái bên vệ đường đâu? Nỗi băn khoăn của tôi không do ngự chứng tạo ra nữa. Ngự chứng sẽ bị đồng hóa bởi bầy ngựa hiền lành trong tàu ngựa của chúng ta. Tôi được rảnh tâm dàn xếp chuyện tình cảm riêng tư giữa tôi và cô học trò Phan Kim Linh. Nàng gửi thư đều cho tôi. Ông già Năm là người phát thư riêng của nàng. Tôi đọc thư tỏ tình của Kim Liên, lòng dậy lên những xót xa. Xuân hồng niên thiếu của tôi đã phôi pha. Tuổi vừa lớn trải kín lối đi, làm cuộc đời và tháng năm cô đơn, nghèo khổ. Mộng mơ còn đó, nhưng mộng mơ không gửi vào đôi mắt thiếu nữ nào. Tôi chưa dám yêu ai, vì cứ sợ không ai yêu mình. Kim Liên là người con gái đầu tiên yêu tôi, và tôi đón nhận tình yêu đó. Nàng cho tôi sống lại tuổi vừa lớn của tôi với những xao xuyến, bâng khuâng của kẻ mới ngắt bông hồng tình ái thứ nhất. Tình yêu giữa hai người trai gái có chi là xấu hổ nếu họ hưởng về mục đích tốt đẹp. Thầy giáo giống như thầy tu ở tác phong đạo đức, chứ không giống cả trái tim. Trái tim thầy giáo rung động mãnh liệt nhất vì tình yêu. Tôi đã thực sự rung động vì Kim Liên. Ở một nơi nào đó, không phải ở tỉnh lỵ, mà mỗi cuộc đời đều tự nhốt mình vào chiếc lồng son lễ giáo, chắc chắn tôi sẽ hôn môi Kim Liên say đắm, đôi môi mọc đầy nước mắt của tôi. Nhưng ở nơi này, ở tỉnh lỵ mà tiếng tâm và tai tiếng dễ nổi ngang nhau, thầy giáo không được phép công khai yêu học trò của mình, dù tình yêu đưa đến hôn nhân. Yêu trộm mà bị dư luận khám phá, tội lỗi càng ghê gớm. Nhà giáo chịu đựng hơn nhà tu điều đó. Nhà tu có luật cấm, chứ nhà giáo sống tự do tình cảm. Thế mà nhà giáo phải tự đặt luật cho mình để mà ngăn cấm mình. Nếu tôi không ngăn cấm tôi cứ việc yêu Kim Liên mà lấy nàng làm vợ ngay ở đây, thì tôi phải bỏ nghề dạy học trước khi kết hôn với nàng. Tôi không muốn bỏ cái đam mê của tôi. Tôi không giả dối nghĩ rằng tôi không yêu Kim Liên, song tôi cần phải giả dối với lòng mình để cho niềm tin của học trò không bị mất nơi thầy giáo, để những đồng nghiệp trẻ của tôi không bị nhục mạ khiêu khích bởi đám ngựa chứng trong sân trường, để hình ảnh ông thầy mãi đáng kính, đáng trọng vọng trên bục gỗ. Có những sự giả dối giúp ích cho nhiều người, đó chính là một sự hy sinh âm thầm. Đôi khi sự hy sinh gây ra ngộ nhận, và kẻ hy sinh bị hàm oan đau đớn. Tình yêu của Kim Liên nồng cháy và tha thiết đến nỗi những bài luật quốc văn nộp cho tôi cũng là những bức thư tình ướt át. Nguyễn Văn Lành đã gặp bài luận tình đầu tiên. Nó ngạc nhiên hỏi: người ta lại phá thầy hả? Tôi cười. Nó mím môi. Hết bọn thằng Phong, đến bọn quỷ cái à? Tôi không giấu giếm Nguyễn Văn Lành, tôi kể hết. Nó suy nghĩ giây lát rồi nói: chị ấy lãng mạn quá. Tôi hỏi: nếu Lành làm thầy giáo bị rơi vào trường hợp này, Lành nghĩ sao? Lành đáp: con sẽ dạy học ở làng, và ở làng thì không có học trò lãng mạn. Nếu có thì sao? Thì người ở làng con sẽ cấm chỉ đứa học trò lãng mạn ấy. Nếu người làng không có cấm chỉ, chắc chắn là con sẽ bị đàm tiếu. Học trò đâu có được lăng nhăng với thầy giáo. Tôi vỗ vai Lành. Thí dụ thầy lăng nhăng với Kim Liên, em nghĩ gì về thầy? Lành chớp mắt. Con nghĩ thầy không có làm thế đâu. Mấy năm trước đã xảy ra chuyện này. Ông thầy dạy trường tư bị phụ huynh đàm tiếu dữ lắm. Họ không có cho con em họ học ổng nữa. Rốt cuộc ổng phải bỏ lên Sài Gòn. Tôi nuốt nước miếng cho tâm sự vướng nơi cổ được trôi xuống. Em đốt bài luận tình của Kim Liên đi. Chị ấy có thể tự tử vì xấu hổ. nếu em tiết lộ với bạn bè. Thầy tin em, ta không có làm điều gì xấu là đủ rồi, chẳng nên làm cho ai buồn. Lành nói, nhỡ chị Liên cứ viết hoài thì sao? Tôi xoa tay, thì em lại mất công đốt. Hết niên học, thầy sẽ tính. Lành nhìn tôi, đôi mắt nó long lanh tình thương. Thầy sẽ tính chi? Tôi đặt tay lên mái tóc lởm chởm của nó. Sẽ xa em. Lành sửng sốt, đôi mắt nó vấn lên những sợi khói ưu tư. Giọng nó chìm vào nỗi lo lắng. Thầy sẽ xa các con? Tôi gật đầu. Đành vậy. Chợt Lành ngó tôi, đôi mắt bỗng tan biến những sợi khói ưu tư, gương mặt tươi lên một chút. Thưa thầy, em muốn nói gì nữa? Con nghĩ em không có nên nghĩ lại. Khi người ta đã đóng cái đinh vào cột, thì cho dù nhổ ra, cái đinh vẫn bị cái eo, và cái cột đã bị vết đóng. Em hiểu chứ? Dạ. Ít nhất là thầy cũng ở đây hết niên học. Sang năm em đâu có còn học với thầy. Con cần học thầy mãi mãi, học ở thầy nhiều thứ. Em đã học đủ rồi. Bạn bè của em đã học đủ rồi, trừ bọn thằng Phong. Thầy cố gắng làm cho bọn thằng Phong giống với các em, để thầy có thể yên lòng ra đi. Lành gục xuống bàn khóc. Tôi để mặc nó khóc, rồi nó sẽ nguôi ngoai. Chuyện Kim Liên yêu tôi, chỉ Kim Liên, ông già Năm, Lành và tôi biết mà thôi. Lành tiếp tục đốt những bài luận tình. Và tôi mơ hồ thấy một vết đen nhỏ trên manh áo trắng muốt của tôi. Đến một buổi tối, nhằm đúng ngày Lành về quê thăm gia đình, Kim Liên bất chấp tất cả, nàng đến tìm tôi. Nàng khóc, nàng trách móc tôi vô tình. Tôi xin lỗi Kim Liên và cho nàng hiểu rằng tôi yêu nàng tha thiết. Tôi trình bày hoàn cảnh của tôi. Nàng hỏi, bao giờ anh mới dám yêu em? Tôi đáp, bao giờ tôi rời khỏi tỉnh này và liên lên đại học. Tôi hứa người tôi cưới làm vợ sẽ chỉ là Liên. Nhưng Liên cũng phải hứa đừng có gây xáo trộn nhà dạy của tôi, ít ra là trong thời gian tôi còn ở đây. Như thế em khổ quá. Nhiều người khổ hơn Liên. Ta cần chịu khổ để tránh mọi việc đổ vỡ tan tác. Vậy thì em đành phải chờ đợi. Liên về. Từ bữa đó, nàng không viết thư nhờ ông già Năm trao cho tôi và làm luận tình nữa. Ông già Năm ngạc nhiên và Lành ngạc nhiên. Lành vui vẻ vì nó tưởng bóng mây đen đã tan. Còn ông già Năm hãy gặp tôi là cứ nhắc lại câu nói cũ kỹ. Ây, thiệt tình, thầy không giống như những ông thầy trẻ khác. Và cuối cùng ông chép miệng, tội nghiệp cô Liên. Họ chẳng hiểu biết gì thêm. Tính ra tôi đã dạy ở ngôi trường này được 6 tháng. 6 tháng trời mà tưởng chừng như 6 niên học đằng đẵng. Tôi lớn lên, kinh nghiệm dồi dào, tự hào cái mớ kinh nghiệm của tôi. Bước đầu không hụt hẫng, vấp ngã, sẽ không bao giờ hụt hẫng, vấp ngã. Giữa cái tốt và cái xấu chỉ cách nhau có một sợi tóc. Nếu ta coi sợi tóc như bức tường cao, đầy chông gai, ta sẽ thoát hiểm. Tôi đang đứng trước biên giới sợi tóc